Kính thưa các quý Phật tử và các quý khách đang có mặt tại nhà hàng chay Giác Ngộ, tỉnh Hải Dương. Trước nhất thầy ngỏ lời tán dương những điều mà chị Hạnh đang làm và sẽ tiếp tục làm ở trong tương lai, nhằm mà góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực trong Phật giáo. Đó là văn hóa nhấn mạnh tâm từ bi, chứ không nhấn mạnh cái sự hưởng thụ khẩu vị của lỗ mũi và cái lưỡi, như trong thực phẩm ăn mặn sống. Tôi đọc đại âm đó là ăn mặn, chứ ra đọc đúng là ăn mặn sống, gọi tắt là ăn mặn, đọc trại âm viết thành là ăn mặn. Để có được duyên lành hôm nay đó, thì phải chân thành tán dương vợ chồng anh Nguyễn Đức Ngọc, lãnh đạo của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay tại tỉnh Hải Dương. Ngày hôm qua đó thì hai vợ chồng đã nối kết để thầy có cơ hội chia sẻ với sinh viên và học sinh tại hội trường của tỉnh hội, tỉnh đoàn Hải Dương. Và sáng hôm nay đó thì lại được hai vợ chồng nối kết để chia sẻ với các sinh viên năm thứ nhất đại học Sao Đỏ, cũng như là các giảng viên của trường đại học này. Thì vào giờ phút này đó, chỉ còn 10 phút nữa là 11 giờ, tức là bắt đầu vào giờ ngọ. Giờ ngọ được tính trong văn hóa Ấn Độ và văn hóa Trung Hoa dài 2 tiếng, từ 11 giờ và kết thúc 1 giờ. Giờ giữa đó, tức là 12 giờ. Vào thời của Đức Phật đó, 26 thế kỷ trước, văn hóa Ấn Độ có mặc định xã hội đó, hễ là nhà tu thì không nên bận rộn các hình thái làm ăn, giao dịch kinh tế vào bất cứ là lĩnh vực nào. Đức Phật đã dùng hình ảnh tu sĩ như là một người làm đồng áng, và đây đó là đồng ruộng đạo đức, đồng ruộng trí tuệ, đồng ruộng là tâm linh, để theo đó đó gieo các hạt giống lành cho cuộc sống, mang lại an vui hạnh phúc và khép lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Từ nền tảng căn bản này đó, Đức Phật kêu gọi các tu sĩ đó tập trung vào ba lĩnh vực thôi. Thứ nhất, chia sẻ chân lý và đạo đức được Đức Phật khám phá và truyền bá suốt 45 năm. Thứ hai đó là làm công tác tư vấn để giúp cho những người tu học Phật đó vượt qua các bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách, nỗi khổ niềm đau, có được một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và phát triển bền vững. Thứ ba đó là tổ chức các khóa tu học để giúp cho quần chúng đó rũ bỏ được các hình thái mê tín dị đoan mà vốn tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi. Và Đức Phật đó, các tôn giáo nhất thần và đa thần, dù là tôn giáo nào, ở Đông hay là Tây, Kim hay là Cổ, đều có mô thức giống nhau, là nhồi sọ nỗi sợ hãi vào con người, theo đó đó quản lý họ, bắt buộc họ phải tuân thủ theo các tín lý để sống gắn kết với sinh hoạt tôn giáo. Thì để làm công việc đó đó, thì các tôn giáo đều cho rằng đó Thượng Đế là toàn năng. Toàn năng đó thì gồm có hai phương diện. Phương diện một á là khai sinh sự sống của con người và dặn dặt để con người và dặn dặt biết ơn và đền ơn. Vai trò thứ hai đó là tận diệt thế giới qua ngày tận thế, tức là tước đi hết toàn bộ cái quyền tiếp tục được sống của các Phật thụ tạo do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt. Thì trong ngày phán quyết cuối cùng đó, thì kinh thánh các tôn giáo phương Tây đều nói giống nhau, Thượng Đế sẽ chia nhân loại ra làm hai nhóm: nhóm tin vào Thượng Đế thuộc các con chiên trong đàn. Nhóm không có niềm tin tương tự trở thành là con chiên ngoài đàn. Con chiên trong đàn đó thì được lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Còn con chiên ngoài đàn đó thì bị tống khứ xuống quả ngục, chịu khổ đau kiếp kiếp. Đó là quan niệm về vũ trụ và các loại sự sống theo các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Và ở phương Đông đó thì gồm có Bà La Môn giáo, nó gọi là Ấn Độ giáo, và Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, cũng như các phong trào tôn giáo mới tách ra từ những tôn giáo truyền thống này. Giờ ngọ tức là 11 giờ đến 1 giờ trưa, Đức Phật quy định các tu sĩ chỉ ăn một lần thôi. Vì trong nền văn hóa ngày xưa đó đó, các tu sĩ không được làm lao động và kinh tế, và phải lệ thuộc vào sự phát tâm cúng dường của các thí chủ. Cho nên á, mặc dù Đức Phật biết rất rõ ăn mỗi ngày một cử là không phù hợp với khoa học, với là sức khỏe của bao tử, nhưng trong bối cảnh văn hóa đó không có sự lựa chọn khác. Trên buổi sáng đó thì được uống nước trái cây, rồi buổi trưa đó ăn một lần trước 12 giờ, và chiều tối đó chỉ tiếp tục được uống nước và nước trái cây. Cái gì đó là chất lỏng thì được, còn thức ăn nhai đó thì không được, để tập trung thời gian, tâm huyết, công sức và năng lượng cho việc khám phá chân lý, chia sẻ chân lý, giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Song song với văn hóa ăn mỗi ngày một cử như vậy đó, thì Đức Phật còn quy định hạn chế tối đa có thể việc tiêu thụ các loại thịt đỏ và các loại thực phẩm có mạng sống từ các loại động vật và gia súc. Lý do mà Đức Phật kêu gọi là vì theo Đức Phật á, các con vật có quyền bình đẳng sự sống ngang bằng với con người. Kinh thánh của các tôn giáo ở phương Tây cho rằng trong 7 ngày tạo dựng thế giới và sự sống này đó, thì sau khi hình thành ra con người, ngày và đêm, tối và sáng và dặn dặt, thì Thượng Đế tạo ra loài động vật để phục vụ thức ăn cho con người. Có nghĩa là Thượng Đế thương con người trong việc tạo ra con vật, cho nên con người biết ơn Thượng Đế về vấn đề đó. Đức Phật ngược lại cho rằng đó, không có nguyên nhân đầu tiên của thế giới. Nguyên nhân đầu tiên được đó, ba trường phái triết học tôn giáo trình bày khác nhau. Đối với các tôn giáo thì nguyên nhân đầu tiên của sự sống là Thượng Đế. Thượng Đế có trước, con người, động vật, vạn vật có sau. Thượng Đế phải ban ơn và con người phải thụ ân. Đức Phật cho rằng đó là nhận thức sai lầm về bản chất của cuộc sống và quy luật của vũ trụ. Học thuyết đó được gọi là thuyết duy thần. Duy là duy nhất, thần linh là tạo ra mọi thứ có trước tiên và bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, không thể dùng logic thông thường của con người để đánh giá sự bất khả tư nghị đó của Thượng Đế. Cái đó được gọi là tính toàn năng trong việc khai sáng sự sống. Không chấp nhận quan điểm này, chủ nghĩa duy vật cổ sơ tại Ấn Độ cách đây 3.000 năm đưa ra quan điểm vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất chỉ làm 4 nhóm: đất, nước, lửa và gió. Thì song song với trường phái này thì tại Hy Lạp và Ai Cập đó, thì người ta cũng có các học thuyết tương tự, hoặc là sinh ra từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió. Sau đó đó, ý thức đó là một dạng tinh hoa của vật chất. Sau khi con người chết đó thì ý thức trở về với cát bụi, không có sự sống tiếp nối. Đức Phật cho rằng đây là cái nhìn thiển cận nguy hại đến đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội và luật pháp trên toàn cầu. Vì người ta sẽ có thể làm xấu, hy sinh đề bố để củng cố những đề con cháu. Cái nhìn thiển cận đó dẫn đến chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ và phạm pháp, và cuối cùng phải đền tội trước pháp luật. Học thuyết thứ ba đó là duy tâm, cho rằng tâm có trước, dạng vật có sau. rất nhiều nhà triết học Mác Lênin cho rằng đạo Phật là duy tâm là một sai lầm lớn. Đức Phật ở trong kinh phủ định ba học thuyết: duy thần, tức là thượng đế có trước; duy vật, tức là vật chất có trước; duy tâm, tức là cho tâm đó là có trước hết tất cả dạng vật. Đức Phật đưa ra học thuyết mới: do cái này sanh, cái khác sanh; do cái này hiện hữu, cái khác hiện hữu; do cái này không có, cái khác không có; do cái này kết thúc, cái khác kết thúc. Như vậy, sự sống là tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên. Quan điểm nhất quán đó của Đức Phật đã được Ngài hình thành vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, về phương diện lịch sử và khảo cổ được ghi rất rõ ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ. Thì như vậy Đức Phật nói rằng là con người có cái quyền cao thượng, đó là cái quyền được sống, đó là nhân quyền quan trọng nhất, không thể bị tước đi bởi Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là có thật thì Đức Phật liệt Thượng Đế vào hạng bất công, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng được Phật định nghĩa là gì? Thế gian có giai cấp, có phân chia cao thấp, rồi ưu tiên, rồi là không được ưu tiên, vân vân, thiếu công bằng xã hội. Đức Phật phủ định tất cả các hình thái xã hội đó và kêu gọi con người tôn trọng sự sống của con người trên nền tảng công bằng. Mà cho đến những thập niên giữa thế kỷ 20 đó, thì Hoa Kỳ mới kết thúc được cuộc chiến tranh Nam Bắc trên nền tảng da trắng và da màu. Mục sư Luther King là có bài phát biểu nổi tiếng "I Have a Dream", tôi có giấc mơ, vào năm 1966, để kêu gọi cái quyền bình đẳng con người. Và Đức Phật đã đề cập vấn đề đó 26 thời kỳ trước rồi. Vượt lên trên điều này, Đức Phật kêu gọi bình đẳng giới tính. Sau khi giác ngộ 6 năm, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới tại thành phố Vesali và tạo cơ hội cho người nữ trở thành là thánh nữ. Ở Ấn Độ, từ 3.000 năm trước Đức Phật ra đời cho đến bây giờ, người nữ chỉ làm 3 bổn phận thôi. Thứ nhất, chăm sóc bao tử của chồng, con và các thành viên trong gia đình, tức là nội trợ. Thứ hai đó, phục vụ hạnh phúc cho chồng, tức là đời sống vợ chồng và tình dục. Thứ ba, gắn kết với căn nhà, không có cơ hội giáo dục, không có cơ hội xã hội, không có cơ hội chính trị, không có cơ hội pháp lý, không được cái quyền gì hết. Đến bây giờ nền văn hóa đó vẫn còn đè nặng lên các nước như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, những nước chịu nền văn hóa của Ấn Độ. Thì ngoài cái quyền bình đẳng sự sống đối với con người và người nữ, Đức Phật còn kêu gọi cái quyền bình đẳng sự sống đối với loài vật. Đây là học thuyết rất đẳng cấp. Hiện nay đó, Hoa Kỳ có 10% dân số trên tổng số 300 triệu người ăn chay trường. Do Thái giáo, nước Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy tiệp khắc, thì có khoảng từ 5% đến 7% người ăn chay trường. Trong cộng đồng toàn cầu đó, thì nước Ấn Độ có khoảng 600 triệu người trên tổng số 1 tỷ 3 ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Và tại văn hóa Ấn Độ đó, thì cái lịch sử ăn chay trường đã bắt đầu từ đạo Phật và ảnh hưởng tác động đến đạo Bà La Môn. Đó là một cái điểm hãnh diện tự hào lớn từ văn hóa ẩm thực của Phật giáo. Điều thứ hai, văn hóa ăn chay còn kêu gọi chúng ta mở rộng lòng từ bi đối với các con vật kém may mắn hơn, kém sức mạnh hơn chúng ta. Các học thuyết tôn giáo cho rằng là Thượng Đế thương con người nên tạo ra con vật, và họ hình thành ra học thuyết vật dưỡng nhân. Nuôi con vật là để phục vụ cho khẩu vị và thức ăn của con người. Đạo Phật phản biện lại: nếu như thế thì khi con người đi vào rừng sâu bị các con thú dữ tấn công, lúc đó chúng ta có đành lòng nói là nhân dưỡng vật hay không? Đâu ai nói như thế đâu. Chúng ta phải chạy bắn sống bắn chết để tìm lấy mạng sống. Như vậy vũ trụ này nếu không có luật bình đẳng thì lớn nuốt bé, cá lớn ăn cá vừa, cá vừa ăn cá bé ăn cá nhỏ ăn cá lòng tông ăn những con vi khuẩn, siêu vi khuẩn. Và nước nào là siêu cường quốc đó, thì lấn át các quốc gia nhỏ hơn mình. Đó là quy luật pháp Do đó học thuyết vật dưỡng nhân là không thể chấp nhận được về phương diện bình đẳng sự sống. Cho nên đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta làm nở hoa tâm từ bi, gồm có hai phương diện. Bi á, là thái độ cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Từ á, là năng lực cụ thể mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người thân, cho những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc trong đời. Phần lớn chúng ta mới dừng lại ở tâm bi thôi, là cảm thông, nhưng mà chưa có hành động cụ thể. Mà nếu chỉ dừng lại tại đó, sau một thời gian chúng ta sẽ trở nên vô cảm với cuộc sống, vô cảm với nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Hoặc là chúng ta sẽ bị kế rằng là người A chết, tập thể nhóm B chết, họ không có quan hệ huyết thống với tôi, gia đình tôi không phải lo chuyện đó. Chính phủ họ, đất nước họ, gia đình họ, cộng đồng họ phải có nhiệm vụ đó. Đó là thái độ vô cảm về phương diện pháp lý. Về phương diện pháp lý thì mình đúng, nhưng mà về tình người, về tình nhân loại là nói trọng. Cho nên đó, Đức Phật dạy để có tình thương với con người, phụng sự cho con người, chúng ta bắt đầu có tình thương với con vật. Con vật mình còn thương được, mình không giết thì lấy đâu mình đi giết người khác. Phải từ cái nhỏ đến cái trung bình, từ cái trung bình đến cái lớn, từ cái lớn đến cái vĩ đại. Nó là một cái quy trình chuyển hóa tâm thức. Và làm được như thế đó, việc ăn chay của chúng ta dầu chỉ là định kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày Sốt Vọng rằm mùng 1, hay là 4 ngày, hay là 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, hoặc là ăn chay trường, hoặc 1 tháng, hoặc 1 năm đó, có 4 tháng, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy âm lịch ăn chay trường. Chúng ta phải hiểu được hai nội hàm như trên, đó là phát triển tâm bình đẳng tôn trọng sự sống, và thứ hai là phát triển tâm từ bi, thương người và thương con vật. Thì tự động á, chúng ta sẽ trở nên hữu ích cho chính mình, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Để có cái tầm nhìn suy nghĩ chúng ta là công dân toàn cầu, rộng hơn nữa, chúng ta là công dân vũ trụ, chứ không phải là công dân của loài người thôi. Điều thứ ba, văn hóa ăn chay giúp cho chúng ta bảo vệ môi trường bền vững và ngăn chặn được sự hâm nóng toàn cầu. Hậu bán thế kỷ 20 cho đến bây giờ đó là chưa được 70 năm, các quốc gia có công nghiệp giả khối tạo ra sự lợi ích kinh tế và làm giàu đã để lại các hậu quả nghiêm trọng, tàn phá môi trường về 4 phương diện: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm tiếng ồn. Nước Việt Nam hiện nay đó là nạn nhân của các loại ô nhiễm này, và mỗi ngày chúng ta có khoảng 135 người chết vì bệnh ung thư, mà phần lớn là do thực phẩm không an toàn mà ra. Trong đó đó có thực phẩm được chế tác từ các loại thịt đỏ, tức là loài gia súc và động vật. Mỗi 1 pound thực phẩm từ động vật đó được chế tác thì trong bầu khí quyển này đó phải hứng lấy 280 kg khí carbonic, vốn tạo ra hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Do đó, người ăn chay trường giàu có biết hay không biết giá trị này đều mặc nhiên trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Và về vấn đề này đấy, xin tất cả những người ăn chay hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương văn hóa đó. Lý do đó tại sao? Để có thực phẩm mặn ăn đó, người ta phải phá rừng để làm các trang trại chăn nuôi. Như vậy, xói mòn đất dẫn đến bão lũ và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác đối với môi trường của chúng ta là điều rất là tất yếu. Tất cả các cái trang trại chăn nuôi đó, quý vị biết là đất đó sẽ bị ô nhiễm nặng, mất đi lượng phì nhiêu đến 250% theo các nhà khoa học về môi trường cho chúng ta biết. Và cái nguồn nước ô nhiễm đó với các hóa chất được sử dụng để tắm các loài gia súc trong quá trình chăn nuôi này sẽ ngấm xuống ở dưới các mặt nước ngầm. Rồi chúng ta trồng cây cối ở những cái vùng xung quanh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, biến đổi gen thực vật, rồi cái mặt nước ngầm đó nó tác động khó mà có thể lường trước hết được. Chúng ta vô tình uống phải thì chúng ta bị nhiễm các cái loại độc trong cơ thể của mình, từ đó rút ngắn tuổi thọ, làm chúng ta mất đi hạnh phúc vì phải đối diện và vượt qua các cơn bệnh trên cơ thể vật lý này. Ở phạm vi rộng lớn hơn, ngoài việc ăn chay bảo vệ môi trường, thì từ góc độ văn hóa Phật giáo đó, người ăn chay sẽ có tâm từ bi, lời nói từ bi, ứng xử từ bi và trường sinh học từ bi tỏa ra từ cuộc sống người đã. Cái đó đó Phật giáo dùng bằng ẩn ngữ, đó là hào quang. Hào quang được hiểu theo nghĩa đen là ánh sáng. Mỗi một cơ thể vật lý hay là một cái vật chất nào đó đều tỏ ra xung quanh đó một trường sinh học, mà thông thường á chúng ta gọi đó là cái uy. Ví dụ như là một tổng giám đốc với vai trò gương mẫu đứng đắn, giàu tình thương, giàu lòng nhân ái, thì khi mà đi tới đâu á, tiếp xúc với các nhân viên á, các nhân viên ta cảm thấy là ta tăng được cái năng lượng, tăng được lý tưởng, tăng được mục đích sống, ta cảm thấy hân hoan dữ lắm, như được lên giải phóng tinh thần. Đó ở góc độ vật lý học gọi là trường sinh học, còn Phật học thì gọi đó là hào quang. Tại sao có một số người khi chúng ta gặp lần đầu tiên mình cảm thấy mà không thích à? Cái trường sinh học của người đó nó tỏa ra một cái gì đó mà mình cảm thấy cái tương tác giữa sinh học của mình, sinh học của họ, nó làm cho nó dội ngược nha. Một lần nọ khi Đức Phật cùng với tập thể 1200 tăng sĩ đang ngồi quanh Đức Phật để nghe ngài thuyết pháp, thì có một vị mới xuất gia được có vài tuần thôi, có một con quạ nó xà xuống, nó đậu trên vai của thầy tu này, chưa được 3 giây là nó bay đi liền. Sau đó nó lại đậu ở trên vai của tôn giả Xá Lợi Phất, và nó đậu như vậy là cả mấy phút đồng hồ. Các đệ tử của Đức Phật rất là ngạc nhiên, hỏi ngài là tại sao có sự khác biệt đó, đó là từ tình cờ hay là có cái quy luật gì chi phối. Đức Phật trả lời đó, ở những năm trước vị tu sĩ mới xuất gia này làm nghề đồ tể, cái năng lượng sát hại, ăn quán thù hằn, tiêu diệt sự sống đó, nó quá nhiều đi. Mặc dù là đã là người tu rồi, nhưng mà cái năng lượng đó nó chưa có một ngày một đêm hay là vài tuần mà có thể tháo mở được. Cho nên con vật đó khi nó xà xuống vai nó sợ, nên dù nó không hiểu được, nhưng mà nó có cảm nhận được, nó sợ, nó bay đi liền. Đang khi ở ngày Xá Lợi Phất á, không chỉ ở kiếp này mà những kiếp trước đó, năng lượng từ bi rất là lớn, cho nên nó có cảm giác bình an, đậu lâu dài ở trên vai của ngài. Ở đây quý vị nào đã từng đi du lịch châu Âu, tại các quảng trường lớn á, chúng ta thấy là chim thú sóc nó rất là thản nhiên có mặt, đậu trên cơ thể người, ở bên cơ thể người, nó có sợ gì đâu, vì có ai giết nó đâu, có ai dân bắt nó đâu, có ai bắn dần nó đâu, có ai nhậu nó đâu, nên nó không có sợ. Còn ở Việt Nam á, đến các cánh rừng phần lớn không nghe tiếng chim kêu, bợm nhậu là bắn sạch hết rồi. Rồi những người á, gọi là mê phước thông qua việc phóng sanh đó, đã làm cho rất nhiều người Việt Nam sống bằng cái nghề dân bắt đó. Chim thú nó sợ hết, mặc dù nó không truyền thông bằng ngôn ngữ cho con người, nhưng nó có linh cảm, nó sợ hết, nó không xuất hiện. Rất ít các loại chim thú gọi là hót líu lo trên bầu trời xanh, đó là do cái trường sinh học á, của những người ăn mặn sát nghiệp nhiều, dữ dằn nhiều, nó đã làm cho các loài thú yếu hơn sợ hãi. Như vậy thực tập văn hóa ăn chay làm cho chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình, trước nhất là hòa bình nội tâm, rồi hòa bình trong gia đình, hòa bình cộng đồng, hòa bình quốc gia và hòa bình toàn cầu. Thầy rất lấy làm tiếc, ngày 27-28 tháng 2 2019 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, Kim Jong Un, Kim Chính Ân của Bắc Triều Tiên đã không thành công vì không có một thỏa thuận nào được ký, để dẫn đến các tiến trình thiết thực và có hiệu quả phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, để tạo ra cái sự thoải mái và không còn sợ hãi bởi chiến tranh, tăng nhiều sự sống ở khu vực và toàn cầu, để hai nước đối lập ăn miếng trả miếng bằng chiến tranh là vũ khí miệng và chiến tranh vũ khí nguyên tử hạt nhân. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Do đó đừng đơn thuần nghĩ ăn chay có giá trị cho sức khỏe. Cái đó là cái ý nghĩa rất là đơn giản, thấp nhất ở trong văn hóa ăn chay. Với điều kiện các bạn phải ăn chay đúng cách. Còn ăn chay mà chỉ đặt nặng về khẩu vị, hoặc là chúng ta gọi là thực phẩm mặn hóa các món ăn chay để thu hút thực khách, cái đó theo tôi là thất sách. Người Đài Loan cách đây 4 thập niên đã tạo ra công nghệ ăn chay bằng việc giả thực phẩm mặn, tôi cho rằng là rất tệ hại, mà Việt Nam chúng ta tiếp thu một cách rất là cực đoan và sai lầm. Chúng ta nên bắt chước phần của ăn chay của người Ấn Độ, không hề có bột ngọt, ngay cả đối với người ăn mặn. Họ dùng các gia vị bằng thực vật. Ấn Độ là nước có số lượng gia vị được chế tác từ thực vật nhiều nhất trên toàn cầu, nó gọi là masala, mà chúng ta nên học hỏi. An toàn cho sức khỏe của con người rất là nhiều. Do đó người ăn chay nên đề cao văn hóa không bắt chước thực phẩm mặn. Bởi vì trong thực phẩm mặn đó, người ta đã làm các loại hóa chất, và các loại chất này nó còn y nguyên khẩu vị và mùi thực phẩm mặn. Nhưng khi mình ăn vào như vậy đó, mặc dù đó, cái đùi gà giả chay bên trong đó, đó là cái củ sả thay cho cái xương gà, và bì cân thay cho cái đùi gà, ăn á, nhai nuốt là thực phẩm chay, nhưng mà miệng liên tưởng đến khẩu vị mặn, lưỡi tiếp xúc khẩu vị mặn, và cái đầu con mắt á, tiếp nhận đó là cái đùi gà chứ chẳng có thực phẩm chay. Tâm ăn chay của người thực khách đó là hoàn toàn bị phá hỏng. Đó là chưa nói về phương diện gọi là giá trị của thực dưỡng. Người ăn thực phẩm chay giả mặn đó là gần như tức là đưa vào trong cơ thể mình toàn là các độc tố. Tôi không có ý xúc phạm hay là phá hoại những người làm thực phẩm chay bằng thức ăn giả mặn. Tôi chỉ muốn nói về cái giá trị thực dưỡng là học tốt cho sức khỏe. Và phương diện tâm từ bi đó, đang ăn chay mà cái miệng vẫn là nhai, con mắt vẫn thấy nuốt cái đùi gà, nuốt cái cánh gà, nuốt con vịt, thì làm sao mà nuôi dưỡng tâm từ bi được, hòa bình nội tại được, làm sao mà hòa bình thế giới được. Đó là một thực trạng. Chúng ta phải tránh cái sự cực đoan đó. Thì đó là các lễ căn bản của văn hóa ẩm thực chay. Đối với những ai chưa có thể ăn chay trường, tôi khuyên quý vị, nhất là các bà mẹ, dì, thím, mợ, cô, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, thường gắn kết với việc là chăm sóc bao tử của các thành viên trong gia đình còn lại. Đừng nên quá chú trọng vào khẩu vị đang lúc làm thực phẩm mặn. Nghĩa là chúng ta không nên trực tiếp đặt hàng để cho người ta giết các con vật, dù mình không có trực tiếp giết. Chúng ta cũng không nên mua các con vật đang còn sống về là đập đầu, thọc huyết, giết thịt. Hãy mua các con vật đã được làm an toàn rồi, thì cái nghiệp sát đó nó không có trực tiếp, nó vẫn nhẹ hơn. Nếu ai đó đặt ra câu hỏi đó, tất cả các Phật tử đều như vậy, thì ai sẽ là người giết thịt để cho cộng đồng ăn thực phẩm mặn đó được tiêu thụ? Thì câu trả lời rất đơn giản: ai khôn nhờ dạy chịu. Mình ngu thì mình hướng lên cái nghiệp sát về phía mình, còn mình thông minh thì mình không mang cái nghiệp đó. thầy đã đi 30 quốc gia. Những người đã đi các nước phương Tây thì đã biết rồi, ai chưa đi thì thầy xin giới thiệu cái văn hóa ăn của họ. Họ ăn rất là đơn giản trong thời hiện đại này. Toàn bộ cái công nghệ đông lạnh, cá, tôm, cua, ghẹ, các loài thủy tộc được chế tác ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việt Nam hiện nay xuất khẩu cá da trơn đó là đứng đầu thế giới, mang lại đó là doanh thu khoảng là 7-8 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và nếu trong tương lai đó cái ngành thủy hải sản của Việt Nam nó được chấp nhận ở cái tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn của Mỹ, Canada, Úc đó, thì cái ngành đó thủy hải sản Việt Nam nó còn tăng trưởng lớn nữa, mang lại cái lợi ích kinh tế. Đang khi những nước tiên tiến người ta không tự làm việc đó, thì cái lương á, công dân trực tiếp làm cái này từ lúc mà nuôi cho đến lúc là giết thịt, rồi trải qua cái quy trình đó là an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Cái tiền lương của công dân thủy hải sản có 6 triệu đồng là cao, phần lớn là 4 triệu đồng một tháng. Lãnh đạo hết tất cả các nghiệp sát hại đó. Đang khi dân phương Tây lương trung bình 1.500 cho đến 2.500 Mỹ Kim tùy theo loại lao động. Họ ăn được cao lương mỹ vị mà không trực tiếp giết bất cứ một loại nào, họ thông minh hơn chúng ta. Và đang khi đó mình cắt ca cắt cụm, chọn các cái thủy hải sản ngon nhất, tốt nhất, bán ra thị trường thế giới với cái rẻ mạt, mang hết tất cả các nghiệp sát vào mình ở tuổi cuối đời, khi quả của nghiệp sát này nó trổ, chúng ta bị bệnh tật, thậm chí bị chết yểu, bị rối loạn tâm thần và nhiều cái hậu quả khác nữa. Thì đặt lên bàn cân đi, cái tiền lương mà chúng ta thu hoạch được từ cái công nghệ thực phẩm mặn này, bao gồm nghề đồ tể, nghề chăn nuôi, nghề thủy hải sản và nhà hàng mặn đi, và hậu quả về sức khỏe và tuổi thọ chúng ta phải chịu đựng và gánh lấy đó, thì mỗi người phải tự chọn lấy đó, cái giải pháp nào là tốt nhất cho mình. Cho nên ai ăn thực phẩm mặn thì thầy khuyên đó là đừng nên giết trực tiếp, hãy mua cái con vật đó được làm sẵn rồi. Có thể tiền nó mắc hơn chút, cái khẩu vị nó không ngon, thực tế nó không có khác biệt đâu, do chúng ta tưởng tượng và hình dung thôi, chứ thực tế nó không có nhiều như vậy. Hãy bắt chước người phương Tây thông minh về vấn đề này, họ không mang nghiệp sát gì hết, nhưng có chân là gián tiếp không đáng kể. Họ cũng đâu có đặt hàng gì đâu, họ ra các siêu thị có rau quả và thực phẩm mặn sạch, họ mua về họ ăn. Cái tiền lương họ bỏ ra mua cái thực phẩm đó rất là rẻ mạt, họ an toàn sức khỏe và an toàn về cái nghiệp sát. Còn đang khi chúng ta lãnh đủ hết từ A đến Z, hãy suy nghĩ điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chống đối lại cái ngành đó, thủy hải sản Việt Nam, ngành chăn nuôi Việt Nam. Tôi chỉ phân tích cái phương diện tích cực và tiêu cực của nó, còn vấn đề còn lại là chúng ta phải tự chọn lựa thôi. Và tôi rất mong đất nước Việt Nam trong nỗ lực phát triển theo bền vững, thay vì đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp lạc hậu, thủy hải sản lạc hậu, chúng ta hãy đầu tư vào kỹ thuật, technology và công nghệ industry để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới. Và nếu làm điều đó một cách đồng bộ, có chính sách đàng hoàng, 2 thập niên nữa thôi, Việt Nam có thể bằng được 70% của Singapore và Hàn Quốc. 4 thập niên nữa chúng ta có thể đạt được 90% của hai nước này và 70% của Nhật Bản. Nếu đầu tư chắc xám vào lĩnh vực đó, chúng ta phải mang nhiều sát nghiệp như các nước phương Tây, như các nước châu Á khác. Sự lựa chọn nằm ở chúng ta. Cũng với cái quỹ thời gian giống nhau của kiếp người, cùng với cái tiềm năng chớp sáng giống nhau, nếu chúng ta đầu tư vào khoa học kỹ thuật là không phải gieo nghiệp sát nhiều lắm đâu, mà lại có thành quả lao động lớn, có tiền lương lớn, có thể trở thành là những tập đoàn lớn ở cấp quốc gia và cấp đa quốc gia. Và hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ từ văn hóa ăn chay, bảo vệ môi trường, bảo vệ hòa bình, bảo vệ tình thương yêu và quyền bình đẳng sự sống các loài động vật, chứ không chỉ đó đơn thuần đó là giá trị sức khỏe. Còn ăn chay mà muốn được tốt, nếu ai tự ăn ở nhà thì phải ăn á, rau quả củ ngũ cốc hạt sữa và phô mát, đừng ăn chay theo kiểu tương trao dưa muối chết sớm, bị loãng xương. Sau thời gian người thân chúng ta sẽ than phiền, từ lúc ăn chay người thân của tôi bị bệnh tật này bệnh tật kia, đó là phản tác dụng. Chúng ta phải chịu khó ăn đúng cách, rau quả củ ngũ cốc hạt sữa phô mát, chúng ta thay thế mỗi một lần á trên cái thực phẩm ăn của chúng ta phải ít nhất phải có 4 món. Quý vị có thể ăn theo phương pháp của Nhật Bản, đó là đo cái năng lượng calori với chiều cao người nam là 1 thước 7, người nữ 1 thước 55. Thì một ngày ăn như vậy đó, người nam cần trung bình đó là 2.200 calori, người nữ là khoảng trung bình 1.700 đến 1.800. Và bây giờ thì các tạp chí y khoa đó miễn phí trên mạng nhiều lắm, quý vị có thể vào để xem, gõ vào thức ăn rau quả củ thì họ sẽ báo nửa trăm gram cà rốt thì có bao nhiêu năng lượng calori. Chúng ta có hết, mình quy đổi ra làm một bài toán, làm thực đơn cho một tuần. Đối với những người ăn mặn ăn chay cũng làm như thế, thay đổi cái thực đơn đó theo mùa để chúng ta có cái khẩu vị thay đổi liên tục và đủ các chất bột cần thiết để nuôi cho sức khỏe của chúng ta, chứ không phải ăn chay cực đoan. Cứ nghĩ rằng là tôi sẽ làm được 3 giá trị như vừa nêu rồi cuối cùng là mình mang bệnh, rồi ai tán dương mình, ai tán đồng với mình, ai đồng hành với mình được? Không thể. Và hôm nay là ngày khai trương nhà hàng chay Giác Ngộ tại tỉnh Hải Dương, thì thầy nhắc một vài điều như thế để mong quý vị làm quen với văn hóa ăn chay cũng như các lễ và giá trị từ văn hóa này mang lại cho mình, cộng đồng và thế giới cũng như sự sống của toàn nhân loại, để chúng ta có đủ kiến thức căn bản và tối thiểu giải thích cho những người thân chưa tán đồng về văn hóa này. Để đi vào chiều sâu thì quý vị có thể vào Google gõ tên thầy là Thích Nhật Từ và đánh chữ ăn chay, thầy có 6 bài thuyết giảng: ăn chay vì ý nghĩa hòa bình, ăn chay vì giá trị sức khỏe, ăn chay vì bảo vệ môi trường, ăn chay vì những giá trị đạo đức và tâm linh. Có 5-6 bài giảng như thế. Ngoài ra còn có đến nhiều lần trả lời vấn đáp ngắn trong vòng 5 phút đến 7 phút. Khi mình làm việc gì đó mình phải hiểu rõ giá trị của nó thì chúng ta mới làm bền. Mà không á, chúng ta sẽ chạy theo phong trào, sau thời gian thì bắt đầu nhàm chán phong trào đó và kết thúc, không lẽ. Thì một lần nữa tán dương chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, chủ của nhà hàng chay Giác Ngộ, và thầy cũng rất là vui khi chị cùng với anh Nguyễn Đức Ngọc chọn cái thương hiệu Giác Ngộ là tên chùa của thầy và cũng là tông chỉ của đạo Phật. Giác Ngộ là tỉnh thức, là tuệ giác, là sáng suốt, là thông minh, là không mù mờ. Chúng ta phải lấy tông chỉ đó soi đường dẫn lối cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời, trong quan hệ gia đình, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý, quan hệ ngoại giao và nhiều người quan hệ khác, bao gồm quan hệ chính trị và quan hệ tôn giáo. Cái đó nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều thứ ở trong đời. Thì thời gian đã hết rồi, thầy kính chúc trong buổi khai mạc nhà hàng chay Giác Ngộ hôm nay, tất cả các quý Phật tử và các quý khách đó, sẽ có được các món chay ngon miệng bằng buffet chay rất ấn tượng. Chúc tất cả ngon miệng hạnh phúc.